Rồi xin kính gửi đến toàn thể quý bạn chị em lời chào trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin Chúa ở cùng và đổ tràn ân phúc của Ngài xuống cho chúng ta đang khi chúng ta ngồi đây để nghe lời của Chúa. Thưa quý bạn chị em, trong những ngày qua rất là lâu rồi, gần một năm rồi, chúng ta đã học loạt bài về các ẩn dụ và thí dụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và hôm nay chúng ta học tới bài 22 rồi. Thưa quý bà anh chị em, khúc kinh thánh mà tôi và quý bà anh chị em vừa nghe đọc qua ở trong Luca đoạn 14 câu 25 đến câu 35 là một khúc kinh thánh rất đặc biệt. Đặc biệt vì có những từ rất là khó hiểu cho chúng ta, ngạc nhiên cho chúng ta, đến nỗi chúng ta không thể nào nghĩ có những lời như vậy đã nói ra. Như vậy thì đây là khúc thánh rất là đặc biệt mà chúng ta cần học một cách thấu đáo. Đang khi Đức Chúa Giê-xu trên đường đến Jerusalem, người ta tưởng lần này Chúa Giê-xu đến Jerusalem để tước vị làm vua với quyền năng của Đức Chúa Trời, cho nên đoàn dân theo Ngài rất là đông, càng ngày càng đông, đoàn dân kéo đi theo Ngài thật là đông đảo, mong để nhìn thấy được nước vinh quang của Đức Chúa Trời qua sự thành lập của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu biết họ có ý tưởng sai lầm khi đi theo Ngài. Để đánh tan sự sai lầm ấy, Đức Chúa Giê-xu đã nói những thí dụ và ẩn dụ đặc biệt để cho họ biết phải đánh giá toan tính thế nào cho mình là người đi theo Chúa, trở nên môn đồ Chúa. Và Chúa muốn nói cho đoàn dân biết rằng đi đầm môn đồ của Ngài, đi theo Ngài không phải là dễ, cần phải biết tính toán một cách kỹ lưỡng để coi mình có đủ sức đi theo Chúa làm môn đồ của Ngài không. Vì vậy mà Chúa Giê-xu kể các ẩn dụ tiếp theo để cho họ biết rằng người muốn tìm kiếm Ngài, muốn đi theo Ngài, muốn làm môn đồ của Ngài phải như thế nào. Luca 14 câu 25 đến câu 35, Chúa kể những thí dụ mà chúng ta vừa nghe đọc qua để cho những người này biết phải trả giá cho sự làm môn đồ của Chúa là thế nào. Chúng ta lần lượt học từng ẩn dụ của Chúa Giê-xu. Thứ nhất, từ câu thứ 25 đến câu 27 của Luca 14 này, chúng ta được Chúa Giê-xu cho biết rằng muốn theo Chúa, muốn làm môn đồ thật của Ngài phải biết tính toán kỹ để rồi không vì chướng ngại gì mà lùi bước để theo Chúa. Thứ nhất là phải đặt tình yêu Chúa lên trên tình yêu của gia đình. Có đoàn dân cùng đi với Chúa Giê-xu, Ngài say lại cùng họ mà phán rằng: nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa thì không được làm môn đồ ta. Giá phải trả đầu tiên để theo Chúa là phải yêu Chúa hết lòng, hết ý, hết sức, yêu Chúa hết mực, sẵn sàng coi tình yêu khác như tình yêu của cha mẹ, tình yêu của vợ con, tình yêu của anh chị em là phần thứ yếu. Ý của Chúa ở đây không có ý là bảo chúng ta đừng yêu gia đình, đừng yêu cha mẹ, đừng yêu vợ con, đừng yêu anh chị em. Nhưng nếu đặt tình yêu gia đình lên trên tình yêu của Chúa thì chúng ta chưa trả giá để theo Chúa được. Mười điều răn của Chúa tóm tắt trong hai điều quan trọng mà chúng ta nghe giảng nhiều lần: hãy hết lòng, hết ý, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Trước nhất là phải yêu Chúa, và thứ hai là câu đó tiếp rằng hãy và yêu người lân cận như mình. Người lân cận gần nhất của chúng ta là ai? Là cha mẹ của chúng ta, là vợ chồng của chúng ta, là anh chị em của chúng ta ở trong gia đình. Không yêu gia đình của mình thì không phải là con cái thật của Chúa. Không hiếu kính cha mẹ cũng không thể làm con cái của Chúa được. Nhưng tại sao ở đây Chúa Giê-xu dùng chữ ghét? Nếu ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em thì không được làm môn đồ ta. Tại sao vậy? Tại sao Chúa Giêsu nói những lời như vậy, nghịch đời như vậy, không hợp với Kinh Thánh và cũng không hợp với lời dạy dỗ của Ngài nữa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúa dạy là bảo chúng ta hãy yêu thương người lân cận mình, hãy yêu thương nhau, chớ đâu bao giờ dạy ghét bao giờ. Chúng ta biết ở trong Kinh Thánh có nhiều chữ diễn tả về tình yêu, nhưng có hai chữ quan trọng mà tôi muốn nói ở đây. Chữ thứ nhất là chữ agape, có nghĩa là tình yêu thiên thượng, tình yêu cao cả, tình yêu của Đức Chúa Trời. Vời vợi Ngài lấy tình yêu đó để yêu thương chúng ta. Tình yêu đó bất biến, không thay đổi. Dầu chúng ta ra sao, Chúa vẫn yêu chúng ta. Dầu hoàn cảnh như thế nào, chúng ta cũng vẫn được Chúa yêu. Tình yêu không thay đổi, tình yêu thương thiên thượng, tình yêu đó là tình yêu của Chúa. Và Chúa muốn tôi và quý bạn cho em là con của Chúa có tình yêu cao cả đó. Và chữ thứ hai trong Kinh Thánh mà chúng ta thấy là chữ Phi-lê hay là Phi-lê-ô, có nghĩa là tình yêu thương của loài người, tình yêu cha mẹ, tình yêu vợ chồng, tình yêu con cái, tình yêu anh em chị em với nhau, nghĩa là tình thương theo chiều ngang. Tình yêu thương này có thể bị thay đổi vì hoàn cảnh, vì tánh tình và vì nhiều lý do khác, tình yêu này có thể thay đổi. Khi đặt tình yêu của Đức Chúa Trời ở trên cao, tôi thí dụ chúng ta đặt tình yêu của Chúa trên một đỉnh núi cao và đặt tình yêu thương của loài người ở dưới chân núi, thì giữa tình yêu của Đức Chúa Trời với tình yêu của loài người chúng ta thì có một khoảng cách xa vời vợi. Tình yêu của Chúa cao hơn trời, hơn biển, cao tất cả hơn mọi sự, nhưng mà tình yêu của loài người thì ở phía dưới theo chiều ngang. Khi so sánh tình yêu giữa Đức Chúa Trời và con người có một khoảng cách xa như vậy, thì Chúa Giêsu không có từ ngữ nào để diễn tả bằng cách là dùng chữ ghét. Tình yêu Đức Chúa Trời cao vời và tình yêu con người ở phía thấp thì có ngang bằng với sự ghét mà thôi. Vì vậy mà Chúa Giêsu đã nói câu mà chúng ta thấy làm lạ đó. Ngài nói rằng tình yêu của Chúa phải cao hơn tất cả, tình yêu của Chúa phải đặt trên tất cả. Và tình yêu đó như Chúa Giêsu nói trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 37 là yêu cha mẹ, nếu ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta, ai yêu con trai hay con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Chúa Giêsu muốn nói điều này, cái chữ ghét ở đây có nghĩa là chữ không đáng. Tức là nếu chúng ta không yêu Đức Chúa Trời trước hết cao cả hơn hết, đặt Ngài là trên mức cao cả hơn hết thì chúng ta không đáng làm môn đồ của Chúa. Và như vậy thì cái chữ yêu mà chúng ta yêu thấp hèn đó như là chữ ghét mà thôi. Chúng ta thấy có một số người tin Chúa về nhà bị cha mẹ, vợ con, chị em chống đối. Có khi người đó lại bỏ Chúa, không đi theo Chúa nữa. Và đây chúng ta thấy trường hợp này rất là nhiều. Vì vậy mà Chúa Giêsu nói rằng muốn làm môn đồ của Chúa, muốn theo Chúa thì phải yêu Ngài trước hết và cao cả hơn hết. Và đừng vì tình yêu thấp hèn của con người mà chúng ta bị lôi cuốn mà bỏ Chúa. Có những người vì tình yêu gia đình bỏ Chúa, không theo Chúa nữa. Họ đặt tình yêu gia đình hơn là tình yêu của Chúa, tình yêu đối với Chúa. Vì vậy họ dễ dàng bỏ Chúa lắm thưa quý ông bà anh chị em. Gia đình mà chúng ta yêu thương cũng có thể từ đó mà chúng ta bị vấp phạm mà bỏ Chúa nữa. Bởi vì khi chúng ta tin Chúa thì những người ở trong gia đình đôi khi chống đối, đôi khi bàn ra và làm cho chúng ta nản lòng và chúng ta bỏ Chúa. Và biết bao nhiêu người thưa quý ông bà anh chị em, có người đến nhà thờ này rồi nhưng mà bị con cái nói rằng tại sao mình đã có đạo thờ ông bà rồi bây giờ lại theo thờ Chúa, và cuối cùng họ cũng lui đi trong đức tin. Mà chúng ta thấy rất là nhiều thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy mà Chúa Giêsu nói rằng nếu ai muốn theo ta mà không ghét, có nghĩa là như vậy, trong cái trường hợp bị cám dỗ như vậy mà chúng ta không ghét thì chúng ta không xứng đáng làm môn đồ của Chúa. Thứ hai, chúng ta còn phải đặt Chúa trên cả mạng sống của mình nữa. Ở trong Luca đoạn 14 và 26, Chúa Giêsu phán: nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, anh em, vợ con, vân vân, rồi chính sự sống mình nữa thì không được làm môn đồ ta. Ở đây Chúa nói gì nữa? Chúng ta phải trả giá, chúng ta phải tính toán để mà theo Chúa. Bởi vì nếu chúng ta theo Chúa mà chúng ta lo tìm kiếm danh vọng đời này, tìm kiếm làm sao cho cuộc sống của mình được dư dật, thoải mái, vui thỏa, rồi chúng ta khi gặp thử thách chúng ta dễ dàng ngã lòng và bỏ Chúa. Và chúng ta thấy trường hợp này xảy ra cũng rất nhiều, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy mà Chúa nói rằng muốn theo Chúa là môn đồ của Chúa phải trả giá. Trả giá bằng cách nào? Chính mạng sống của mình nữa, chứ không phải là chỉ theo Chúa suông mà thôi. Thay vì sống cho mình, chúng ta phải đặt Chúa làm trung tâm của đời sống của chúng ta. Phao-lô nói gì? Phao-lô nói rằng vậy tôi nếu tôi sống là sống cho Chúa, và nếu tôi chết là chết cho Chúa. Nghĩa là khi theo Chúa rồi thì chúng ta dâng hiến cả cuộc đời chúng ta, sống chết ở trong tay của Chúa hoàn toàn. Và người đó mới là xứng đáng theo Chúa, thưa quý ông bà anh chị em. Trong thời Hội Thánh bị bắt bớ trong kỳ đế quốc La Mã ngày xưa, Hội Thánh được dạy, con cái của Chúa được dạy dỗ là phải tránh xa thờ hình tượng, phải tránh xa ăn của cúng tế, rồi lại phải tránh xa những việc làm mà không hợp với đức tin của Cơ Đốc giáo. Chẳng hạn có một số người đi vào cái xưởng may, và xưởng may đó may toàn là những cái áo của tư tế để thờ thần tượng. Bây giờ tín hữu được khuyên rằng đừng làm như vậy. Có những người họ phải đi làm Chúa Nhật, nhưng mà thời bây giờ nói rằng phải trung tín với Chúa. Có một tín hữu đến gặp giáo phụ Tertullian và nói rằng: thưa ông, nếu phải bày tỏ đức tin của mình theo Chúa như vậy thì làm sao tôi sống được? Tertullian, vị giáo phụ, nhìn người tín hữu này nói rằng: anh buộc phải sống sao? Anh không dám vì Chúa mà chịu khổ chịu chết sao? Anh muốn sống như vậy sao? Và chúng ta thấy câu nói này trong thời đó, đức tin của những người Cơ Đốc là đức tin sẵn sàng sống chết vì Chúa của thế Giêsu. Chúa Giêsu nói rằng nếu ai muốn theo ta mà không bỏ mạng sống mình, không chính sự sống, không ghét sự sống mình nữa, thì cũng không đáng theo ta và cũng không đáng làm môn đồ của ta. Là như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Rồi Chúa Giêsu còn nói gì nữa? Người theo Chúa chẳng những là phải đặt Chúa, tình yêu Chúa lên cao cả. Người theo Chúa phải đặt Chúa lên cả mạng sống, trên cả mạng sống của mình. Người theo Chúa còn phải trả giá bằng cách là vác thập tự mình theo Chúa nữa. Ở trong câu 27, Chúa Giêsu nói rằng còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng không được làm môn đồ ta. Làm môn đồ Chúa phải dễ không, thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong Hội Thánh chúng ta thường nghe ba cái từ danh từ. Thứ nhất là tín đồ, thứ hai là sứ đồ, và thứ ba là môn đồ. Tín đồ là người tin Chúa Giêsu, sứ đồ là người được Chúa Giêsu sai đi để rao giảng phúc âm của Ngài, thành lập Hội Thánh. Còn môn đồ là gì? Là người theo Chúa Giêsu, là người theo Chúa Giêsu. Theo Chúa Giêsu thì phải làm gì? Phải sẵn sàng vác thập tự giá mình mà theo Chúa. Thập tự giá ở đây cũng đồng nghĩa với thập tự giá của Chúa Giêsu là phải sẵn sàng bỏ mình, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng chịu khổ. Theo Chúa chúng ta phải sẵn sàng đương đầu với những thử thách, những khổ nạn của đời này, phải giữ vững đức tin của mình mà theo Chúa thì mới xứng đáng làm môn đồ của Chúa vậy. Như vậy thì người muốn làm môn đồ của Chúa phải tính toán, phải biết trả giá để theo Chúa. Phải: tôi có đặt Chúa lên trên hết cuộc đời của tôi không? tôi có coi những tình yêu khác là thứ yếu như là ghét không? Khi phải đối diện với tình yêu cao vời vợi của Chúa, tôi có sẵn sàng chết sống với Chúa không để làm môn đồ của Chúa? Và tôi có sẵn sàng vác thập tự giá mình theo Chúa không để sẵn sàng theo Chúa? Như vậy thì muốn theo Chúa, làm môn đồ của Chúa phải trả giá, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Rồi Chúa Giêsu kể tiếp ẩn dụ khác, Luca 14 câu 28 đến câu 30, Chúa kể một ẩn dụ để nói rằng muốn làm môn đồ của Chúa, muốn theo Chúa phải biết tính toán xây dựng đời sống của mình sao cho thành công mỹ mãn. Luca 18 câu 28-30, Chúa Giêsu nói ẩn dụ: vả trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp mà trước không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao? E khi đã xây nền rồi không làm xong được thì mọi người liền thấy chê cười và rằng người này khởi công xây mà không thể làm xong được. Chúa Giêsu kể ẩn dụ về một người xây cái tháp. Ở tại Paris chúng ta có một cái tháp rất là nổi tiếng là tháp Eiffel. Ông kỹ sư Eiffel khi xây cái tháp này thì quý bạn cho em thử tưởng tượng, chắc ông phải ngồi xuống vẽ kiểu, rồi phải tính giá từng cây sắt, từng cái trụ, cái nền, vân vân, ông tính hết có đủ sức để mà xây không. Và khi ông tính đủ sức rồi thì mới bắt đầu làm. Nếu không tính giá trước một cách cẩn thận mà làm như chúng ta thường làm là tới đâu hay tới đó. Ở tại Việt Nam thì như quý bạn chắc đã biết là một đất nước rất là nghèo, hộ thánh cũng nghèo lắm. Ngày xưa xây cất một nhà thờ không phải dễ dàng mà xây cất trong 2-3 tháng mà rồi đâu, có khi 3 năm chẳng hạn mới có xong, bởi vì không đủ tiền, phải ngưng đại rồi phải đi lạc quyên kiếm tiền nữa. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng muốn xây một cái tháp thì phải ngồi xuống tính, phải tính coi có đủ sức để mà xây không. Cái tháp mà Chúa Giêsu nói ở đây là cái gì thưa quý ông bà anh chị em? Và nhiều người tưởng rằng đây là cái tháp dựng lên để người ta canh giữ vườn nho trong thời bấy giờ. Người chủ vườn nho rộng lớn lắm, coi không xuể, không có người ngồi canh chỗ này chỗ kia, cho nên làm một tháp rất là cao, rất là đồ sộ để người ta ngồi trên đó để mà canh coi có kẻ trộm vào không. Và muốn xây cái tháp này chứ nhất cũng phải xây cái nền rồi mới là có đủ cây dáng hay là xi măng dựng lên cho cao để người ta ngồi trên đó. Người vườn chủ vườn nho này phải ngồi tính coi mình có đủ sức làm cái nền, đủ sức để xây lên cao như vậy không. Và Chúa Giêsu nói rằng phải tính toán à. Nếu không tính toán thì rủi mà xây tới cái nền rồi hết tiền, không có đủ vật liệu nữa thì bỏ, người ta đi tới lương, người ta chê cười cái ông này xây cái tháp như vậy mà bỏ phế không ra đâu là đâu cả. Cũng vậy, Chúa Giêsu muốn nói cho chúng ta, muốn xây dựng đời sống thuộc linh của chúng ta lớn lên đầy đủ trong ân sủng của Chúa, chúng ta phải tính chúng ta có thể xây dựng đời sống chúng ta không. Ở trong Giăng đoạn 6 là một đoạn kinh thánh mà chúng ta thấy điều này rõ lắm. Khi Chúa Giêsu đi vào trong nơi vắng vẻ thì đoàn dân theo Ngài đông lắm, hơn 5.000 người. Rồi Chúa Giêsu quá bánh cho họ ăn, no nê, dư dật, còn dư 7 giỏ nữa phải không thưa quý bạn chứ? Rồi một lần nọ họ nghe Chúa Giêsu đi trở về Capernaum, dân chúng cũng ùn ùn kéo theo, rồi gặp Chúa Giêsu tại trên bãi biển và họ mong rằng Chúa Giêsu sẽ quá bánh cho họ ăn no nê như lần trước nữa. Nhưng lần này thì khác, Chúa Giêsu không quá bánh cho họ ăn, mà Chúa Giêsu làm gì thưa quý bạn xem? Chúa Giêsu giảng về bánh hằng sống từ trời xuống, và Ngài kêu gọi rằng hết thảy phải tin vào Chúa của thế Giêsu để được sự sống đời đời, tức là Chúa Giêsu là bánh hằng sống đó. Khi họ nghe tới đó không có bánh ăn, mà nói về bánh thiêng liêng, bánh gì xa vời quá. Họ làm gì thấy quý ông bà anh chị em? Họ từ từ kéo đi hết, bỏ hết, không ai còn theo Chúa Giêsu nữa. Chúa Giêsu quay lại với các môn đồ và nói rằng: còn các ngươi thì sao, muốn lui chăng? Phi-e-rơ trả lời với Chúa Giêsu rằng: chúng tôi sẽ theo ai nữa thưa Ngài? Chúa có lời của sự sống. Và các môn đồ này là những người thật sự theo Chúa Giêsu. Chúa có lời của sự sống, họ theo Chúa Giêsu. Còn những người khác thì chỉ là kiếm vật chất này mà thôi, mà họ không biết Chúa là có lời sự sống. Cho nên họ đã lui đi. Họ không tính giá được cái theo Chúa là cái gì. Theo Chúa không phải là chỉ vật chất đời này mà thôi. Theo Chúa để được chữa bệnh mà thôi. Có nhiều người đến để cầu xin Chúa chữa bệnh, cầu xin Chúa làm phép lạ, theo Chúa để thấy được cái gì trước mắt mình mà thôi. Họ không có đánh giá được là theo Chúa có lời của sự sống để nuôi dưỡng tâm hồn của họ. Có vài người theo Chúa lúc đầu mạnh mẽ, hăng hái lắm, đi nhóm trung tín phục vụ Chúa cách nỗ lực, nhưng một thời gian sau thì thấy dường như không có lợi gì cho cái phần thể xác của mình, rồi họ cũng lần lần lui đi, họ bỏ Chúa. Họ không có tính giá kỹ để mà theo Chúa. Theo Chúa không phải là có đời này thôi mà sao thôi đâu. Theo Chúa này chúng ta phải nhận lấy ân sủng thiên thượng, được sự cứu rỗi từ nơi Chúa, và có lời sự sống của Chúa dẫn dắt. Chúng ta phải cậy ơn thiêng liêng của Chúa. Muốn xây dựng một cái tháp phải tính toán. Muốn xây dựng đời sống thiêng liêng của mình cũng phải tính cho kỹ. Mình theo ai? Mình theo ai? Theo Chúa có cái gì? Chúng ta phải tính. Có những người hầu việc Chúa trong những chức vụ mà hội thánh giao thác, lúc đầu thì hăng say lắm, có lẽ hăng say nhưng mà không có tính trước, đi vào trong chức vụ gặp thử thách lui đi liền, bỏ Chúa. Vì vậy mà Chúa Giêsu nói rằng làm môn đồ của Chúa giống như là mình xây một cái tháp. Muốn xây dựng đời sống thiêng liêng của chúng ta cũng giống như là một sự xây cái tháp. Phải tính, phải tính mình có đủ ơn đủ sức Chúa ban cho không để có thể theo Chúa vững vàng. Chúng ta phải tính, mà cái sức đó không phải là mình, mà Chúa là đấng ban thêm sức cho mình. Mình phải nhờ cậy Chúa có thể bước đi. Phải tính toán rằng cái sức của Chúa có đủ năng lực để làm cho mình mạnh mẽ. Và cái ẩn dụ thứ ba mà Chúa kể trong phân đoạn Kinh Thánh này, từ câu 31 đến câu 33 là gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Chúa kể gì? Người theo Chúa để trở thành môn đồ Chúa chẳng những phải biết tính giá theo Chúa, phải biết tính toán cho đủ ơn đủ sức để theo Chúa, mà còn phải tính toán khi mình theo Chúa phải tham dự một trận chiến thuộc linh đối với ma quỷ. Chúng ta có đủ sức để chống cự ma quỷ hay là không? Luca đoạn 14 câu 31 đến 33, Chúa Giêsu nói ẩn dụ này: hay là có vua nào đi đánh trận cùng vua khác mà trước không ngồi bàn luận xem mình đem đi một muôn lính? Một muôn lính là bao nhiêu thưa quý bạn chị em? Là 10.000 lính. Có thể địch nổi vua kia đem 2.000 muôn cùng chăng? Tức là khi một người đi ra trận, lãnh đạo đạo binh đi ra trận, phải tính rằng quân thù có 20.000, tức là 20.000 quân, mình có 10.000 quân, mình có thể đánh thắng được không? Phải tính. Và Chúa Giêsu kể rằng nếu mà thấy mình không đủ sức thì đầu hàng đi. Ở đây Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta, khi muốn theo Chúa làm môn đồ Chúa, tức là phải tham dự vào một chiến trận thuộc linh vô cùng khó khăn thưa quý ông bà anh chị em. Và chiến trận này không phải là đánh với con người xác thịt này, nhưng mà đánh với các thần dữ trên trời là ma quỷ. Ma quỷ có cả một quân đội thưa quý ông bà anh chị em. Nếu quý ông bà anh chị em đọc về Chúa Giêsu đuổi quỷ cho người bị quỷ ám, mà quỷ xin nhập vào cái bầy heo đó 2.000 con, thấy không? Nó xưng là quân đội, chẳng những đây có 2.000 mà còn nhiều hơn nữa thưa quý ông bà anh chị em. Làm sao tôi và quý ông bà anh chị em có thể chiến đấu được với cái đạo quân mạnh mẽ là ma quỷ đó, thưa quý bạn chứ. Bây giờ chúng ta phải tính làm sao chúng ta chiến thắng được. Muốn chiến thắng được thì chúng ta phải làm sao? Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 8 đến câu 9, Phi-e-rơ đưa ra bí quyết muốn thắng trận: hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch của anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm đường nào có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó. Phi-e-rơ nói gì? Muốn chiến thắng chúng ta phải có một cái bí quyết. Chúng ta ngồi xuống để trao dồi bí quyết này là đứng vững trong đức tin. Rồi Phao-lô thì nói gì nữa? Phao-lô nói rằng chúng ta muốn thắng được ma quỷ thì chúng ta phải có khí giới thiêng liêng. Sứ đồ dân thì nói rằng chúng ta phải có lời Đức Chúa Trời. Còn Phao-lô thì đã nói trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 14 đến 17, ông nói gì? Chúng ta phải lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc áo giáp bằng sự công bình, lấy tin lành làm giày dép, mang thuận đức tin, lấy sự cứu chuộc làm mão miệng, cầm gươm của Thánh Linh là lời của Chúa Trời, và làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Phao-lô đưa ra 7 cái khí giới. Muốn chiến thắng ma quỷ hàng hàng đớp đớp với sức mạnh vô cùng lớn hơn loài người chúng ta nhiều, chúng ta muốn thắng thì phải ngồi xuống tính mình có đủ khí giới chưa. Khí giới thứ nhất mà Phao-lô nói đây là lẽ thật làm dây nịt lưng, tức là lời của Đức Chúa Trời như là một khí giới, một cái nịt lưng chắc chắn. Rồi mặc áo giáp bằng sự công bình, lấy sự công bình của Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá xưng công chính cho chúng ta. Rồi mặc áo giáp bằng sự công bình, rồi lấy tin lành làm giày dép, tức là nương trên tin lành hằng sống của Chúa, và mang thử đức tin, lấy sự cứu chuộc làm mão miệng, cầm gươm của Thánh Linh là lời của Chúa Trời, và làm đủ mọi sự cầu nguyện. Phải trang bị tất cả khí giới đó. Mà khí giới cuối cùng mà Phao-lô nói đây là phải cầu nguyện, đủ mọi thứ cầu nguyện, thưa quý bạn chị em. Cho nên nếu tôi và quý bạn chị em mà muốn chiến thắng ma quỷ mà không có những khí giới đó, mà cũng cặp theo không có cầu nguyện nữa, thì thất bại 100% rồi, thưa quý bạn chị em. Đầu hàng rồi. Có nhiều người ma quỷ tấn công đầu hàng ngay, thua ngay, bị cám dỗ một chút là lật ngay, không có còn đứng vững nữa, thưa quý bạn chị em. Bởi vì họ không có ngồi tính để mình có đủ khí giới để chống lại ma quỷ chưa. Một ông vua mà đi đánh trận với một vị vua khác có 20,000 quân, mình có 10,000 quân làm sao thắng nổi. Nhưng mà phải thắng, muốn mà thắng thì có cái bí kíp, là có bí quyết. Mà bí quyết lời của Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng, phải không thưa quý bạn chứ? Chúng ta cần phải chiến thắng ma quỷ và Satan, và học qua các ẩn dụ của Đức Chúa Giê-xu về sự tính toán này. Tôi muốn hỏi tôi và quý ông bà anh chị em, chúng ta đã tính toán kỹ chưa? Tôi và quý ông bà anh chị em đi theo Chúa để muốn làm môn đồ của Ngài, chúng ta tính toán kỹ chưa? Chúng ta có tính rằng chúng ta phải đặt tình yêu của Chúa lên trên hết không, hơn cả gia đình của chúng ta không? Nếu mà chúng ta chỉ yêu gia đình của chúng ta hơn gia đình của Chúa thì chúng ta thất bại ngay, thưa quý bạn cho em, không đáng làm môn đồ của Chúa. Chúng ta có tính giá để xây dựng cuộc đời của chúng ta chưa? Chúng ta có ngồi xuống coi chúng ta có đủ sức hay không? Và thứ ba là chúng ta phải tính giá để mà chiến đấu với ma quỷ có thể thắng được không? Ngồi xuống tính đi, tôi có đủ những cái loại khí giới chưa? Nếu chưa thì đây là lúc mà tôi với bạn cho em hãy đến với Chúa cầu nguyện. Chúng ta phải dành nhiều thời giờ học lời của Đức Chúa Trời, thưa quý ông bà anh chị em. Có nhiều người trong giờ trường Chủ Nhật thì đi lang thang ở bên ngoài, không có học, những lớp kinh thánh mở cũng không học. Làm sao có lời Đức Chúa Trời làm dây nịt lưng để mà chiến thắng? Có những người đi theo Chúa mà không dành thời giờ để cầu nguyện, đặc biệt hàng ngày, thưa quý ông bà anh chị em. Mỗi ngày chúng ta để bao nhiêu giờ để cầu nguyện, thưa quý ông bà anh chị em? Ít lắm phải không? Ông Sitchin, ông để 8 hay đến 10 giờ mỗi ngày để cầu nguyện. Mới cầu nguyện. còn chúng ta bao nhiêu? Ngay cả những người có khi tới bữa ăn mà vào ăn mà không cầu nguyện nữa kìa, làm sao nhớ đến cầu nguyện? Khi quý bạn chăm thức giấc có cầu nguyện không? Khi quý bạn chăm đi ngủ có cầu nguyện không? Và chúng ta có dành thì giờ cầu nguyện để có sự chiến thắng không? Thưa quý bạn chăm, phải tính. Nếu mình thiếu cái đó thì mình không thể nào chiến thắng được. Quân thù mạnh lắm nhưng mà chúng ta yếu, chỉ cầu nguyện là sức sống của chúng ta để chúng ta có thể chiến thắng, thưa quý bạn chăm. Vì vậy học lời của Chúa trong những ứng dụ này, Chúa Giêsu kết luận gì cho chúng ta trong câu chuyện này, thưa quý bạn chăm? Ngài nói rằng chúng ta giống như muối, nếu muối mất mặn sẽ không dùng chi được nữa, chỉ phải bỏ ra ngoài mà thôi. Tôi và quý bạn chăm có đủ sức mặn để trở thành muối thật sự không, hay là chúng ta phai lạc rồi? Mà nếu chúng ta phai lạc rồi thì làm sao chúng ta có thể theo Chúa làm môn đồ của Chúa được? Vì xin Chúa cho tôi và quý bạn chăm hãy dứt khoát theo Chúa, chúng ta trở thành muối đủ sức mạnh để mà có thể làm cho thế giới này không bị tội lỗi làm ô uế xấu xa nữa. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban phước cho tôi và quý bạn chăm khi học các ẩn dụ này. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.